khi vị Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh, nói người ta thành Phật là nói đó, không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Lời nói đó là nói tốt cho họ hay nói xấu cho họ? Nói tốt mà vẫn có người không ưa, phải không? Nói cái lời lành, gieo rắc cái niềm tốt mà vẫn có người không ưa. Cái người không ưa đó thì họ bực bội, cho tới họ đánh đập, chửi mắng đánh đập. Thì mình thấy đã chửi mắng đánh đập Bồ Tát thì lẽ ra tội vô cùng rồi, thì cái đó tội thì không tránh khỏi, xuống địa ngục. Nhưng mà hết địa ngục rồi trồi lên khi gặp Bồ Tát giáo hóa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa khi nào tâm chúng ta thương ai, ghét ai thì dễ gặp người đó lắm, phải không? Thì thương thì cũng gặp, mà ghét thì cũng gặp. Bởi vì sao? Bây giờ mình ngồi lại nói chuyện với thiên hạ, mình nói chuyện gì? Nhắc tới người nào? Nhắc cái người mà mình thương nhiều, hoặc cái người mình ghét nhiều. Cái người mình thương nhiều mình cũng nhớ, người mình ghét nhiều cũng nhớ. Bởi nhớ nhau cho nên gặp nhau. Bởi vậy nên mấy ông đó tuy rằng trôi lăn xuống địa ngục một thời gian dài, nhưng mà hết tội rồi lên cây gặp Bồ Tát lại à, bị còn nhớ. Như vậy thì bây giờ quý vị mà nếu làm Phật sự á, thì nếu có người nào mình nói họ nghe họ hoan hỷ á, thì biết người này sẽ gặp mình nữa, mình giáo hóa. Còn nếu gặp người nào mình nói mà họ chửi họ mắng mình á, thì mình sẽ sao? Thì trong lòng mình thầm mừng, người này cũng sẽ gặp mình, được mình giáo hóa. Mình thầm mừng như vậy, tuy rằng họ có thời gian xuống địa ngục rồi họ trở lên, nhưng mà rồi cũng gặp lại mình. Như vậy cũng đừng giận họ làm chi, phải không? Mai kia họ sẽ làm đệ tử mình, giận họ uổng. Như vậy thì cả hai hạng, cái hạng mà mến mình thì họ cũng sẽ gặp mình, mà cái hạng mà họ ghét mình rồi họ cũng gặp mình, chứ có đâu có mất mát đồng sở. Như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện giáo hóa của Bồ Tát là một cái chuyện gieo rắc cho mọi người một cái duyên để sau này gặp lại mình, để mình giáo hóa. Cho nên khi mình làm Phật sự, mình làm những chuyện rất tốt, rất lành, mà có ai chửi bới mắng nhiếc mình cười, mình biết là cái người này gieo cái nhân sẽ gặp mình, được chậm chút thôi, phải không? Thì như vậy cũng không có gì phải buồn, không có gì phải bực tức. Còn nếu mình bực tức thì chẳng lẽ họ xuống địa ngục mình xuống với theo sao? Phải không? Họ xuống địa ngục mình xuống theo nữa thì mất thì giờ giấu quá uổng, phải không? Cho nên thôi để cho họ xuống dưới, mình ở trên này giấu quá để công đức nhiều, rồi lâu lâu họ trở lên cho mình giấu quá họ. Nghĩ như vậy rồi thì không có gì buồn hết á, không có gì giận ai, phải không? Đó là cái tâm hồn của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên khi mà những cái vị tỳ kheo có hay là cư sĩ nào mà mắng chửi ngài, rồi bây giờ tới khi ngài thành Phật, những vị đó đều có mặt trong hội của ngài hết trơn, phải không? Mà có mặt là Bồ Tát, là tỳ kheo, là cư sĩ, mình đều đối với Phật pháp là không thối chuyển hết, không còn sợ sệt, không còn thối chuyển. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta tu là làm sao cho mọi người đồng được thành Phật, chúng ta thành Phật, mọi người đồng được thành Phật, đó là cái nguyện vọng tha thiết của người tu. Cho nên buổi tụng kinh nào đâu không nguyện câu nghĩ chót là sao? Tất cả giai cộng thành Phật đạo hết trơn, phải không? Thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là muốn ai cũng được thành Phật. Mà đã muốn ai cũng thành Phật á, thì chúng ta gặp được cái cảnh thuận thì mình cũng biết những người được giáo hóa đó sẽ thành Phật. Gặp những cảnh nghịch thì biết những người chống đối đó rồi cũng sẽ thành Phật, chứ không có bỏ sót người nào. Như vậy thì kẻ chống đối, người mến thương đều có cái tâm bình đẳng để giáo hóa họ. chứ không từ chối người nào, không bỏ sót người nào. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Mà như vậy thì sự giáo hóa của Bồ Tát Thường Bất Khinh ở đây làm cho chúng ta thấy sáng tỏ cái bộ kinh Pháp Hoa này. Sáng tỏ là Ngài chỉ nói một câu: tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tức là giao cho mọi người có cái lòng tin mình có Phật nhân, cho nên tu hành sẽ thành Phật quả. Thì đó là trì kinh Pháp Hoa, phải không? Và truyền bá kinh Pháp Hoa à, mình trì và dạy người trì là như vậy. Chứ còn bây giờ mình tụng hết bộ kinh mà không biết nói cái gì á thì sao? Thì như vậy có phải trì kinh Pháp Hoa chưa? À, bởi vậy cho nên biết được cái ý kinh rồi thì mình trì kinh nó rất là có lợi ích. Nhiều khi một việc làm thấy nó giản đơn mà nó là trì kinh. Còn nhiều khi chúng ta đọc ngày hết một bộ mà chưa phải trì kinh chút nào hết à. Như vậy thì trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là nhận nơi mình có cái tánh giác hay là có cái tri kiến Phật là cái nhân để thành Phật. Vì vậy mà chúng ta chịu khó tu hành dẹp phá phiền não vô minh, vô minh phiền não sạch, thì cái Phật quả chúng ta được tròn sáng chứ không có gì hết. Bởi có nhân thì nhất định đi tới cái quả, không có nghi ngờ. Đó là cái niềm tin mà ở đây Bồ Tát Thường Bất Khinh thường làm và dạy người làm. Như vậy thì chúng ta tu ngang đây, chúng ta có thấy Phật chỉ cho mình thấy nhận ra cái tri kiến Phật chưa? Phật có chỉ không à? Như vậy thì Phật đã chỉ rất là rõ ràng rồi à, chứ không có chỗ nào gọi là giấu giếm hết. À, cái phần giảng giải mà tôi đã giải thích rồi, còn phần trùng tụng thì quý vị đọc là hiểu chứ khỏi cần giải thích nữa. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã học được tới cái phẩm 20, thì còn bao nhiêu phẩm nữa? Còn 8 phẩm nữa thì phải giảng mấy buổi? À, 3 buổi, cho nên tôi dồn tuần này học 2 buổi, là bữa nay là thứ ba và bữa thứ sáu học thêm một buổi nữa, rồi 2 tuần sau thì học đều cũng trở lại thứ ba, thì để cho kịp trước ngày tự tứ xong bộ kinh Pháp Hoa, thì cho quý thầy tùng hạ sau 3 tháng về ít ra cũng học xong một bộ kinh, chứ không thì còn kẹt lại chút ít đó. Rồi quý thầy tiếp thì cũng lỡ dở một mùa an cư mà không tròn được bộ kinh, cho nên chúng tôi dồn thứ sáu dạy thêm một buổi để cho 2 kỳ sau nó hết. Như vậy thì phần học kinh Pháp Hoa này nhất định trong mùa an cư là xong, chứ không nghi ngờ gì nữa. Phần này là phần thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, thì quý vị thấy Phật chỉ quá kỹ, không có thiếu chỗ nào à. Vì vậy nên chúng ta nghe rồi khéo nhận thì đó là ngộ Phật tri kiến à. Có ông thầy, ông hỏi tôi câu này: bạch thầy, hiện nay tai thường có của cha mẹ sanh của chúng ta chỉ cách tấm kiến, chúng ta không được nghe tiếng, đó là sao? Phải không? Thì cái câu này dễ ở cái gì? Tại vì chúng ta chưa trì kinh Pháp Hoa. Nếu có trì kinh Pháp Hoa rồi nghe tuốt ở trên cõi trời hữu đẳng là tại chưa trì kinh Pháp Hoa, cho nên cách có tiếng tấm kiến nghe không được đó. Vậy rồi hiểu rồi chứ gì? Thôi tất cả hồi hướng. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Đẳng Giữa Chúng Sanh Giải Cộng Thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
phẩm thứ 21 tên là Như Lai Thành Lực. Như Lai là Phật, thành lực là cái sức thành, tức là cái sức thành của Phật. Vì nói sức thành của Phật thì trong đây nó có hai ý. Một ý là do Đức Phật khi Ngài thành đạo rồi có đủ những thần thông diệu dụng, cho nên việc làm của Ngài là những việc làm nó quá cái sức thường, người đời không thể biết hết được, cho nên gọi đó là thần lực của Như Lai. Nhưng ở đây lại còn có cái nghĩa chính ở trong, là chỉ cho cái thần lực của Như Lai. Như Lai đây không phải là Đức Phật Thích Ca, mà chỉ cho là Phật tánh hay là tri kiến Phật của tất cả chúng sinh. Nếu nơi tri kiến Phật đó mà chúng ta sống trở lại được thì sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi đó là thần, Như Lai thần lực. Thì đây là nói cho rõ cái ý nghĩa của hai phần. Bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn. Lúc bây giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên, đó đều ở trước Đức Phật, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh hàng kinh này. Vì sao chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường đó? Thì ở đây chư Bồ Tát ở dưới đất vọt lên trong cái phẩm tùng địa dưỡng xuất đó, đông nhiều vô kể, mà những vị đó đều chắp tay bạch Phật rằng: Sau khi Đức Phật diệt độ thì ở cõi nước mà của Phật phân thân đi giáo hóa đó, thì lúc đó các ngài sẽ giáo hóa bằng kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì đó là nói cái ý nghĩa tiếp nối với cái đoạn trước. Vì ở trước đã nói lên cái chư Bồ Tát từ ở đất vọt lên là chỉ cho cái tri kiến Phật của mình, mà tri kiến Phật của mình, cho nên cái tri kiến Phật đó cũng tên khác là Pháp Thân. Mà Pháp Thân thì nó trùm hết, không có giới hạn. Bởi vậy nên nói rằng sau khi mà các Phật phân thân diệt độ thì các ngài cũng đi cùng hết để giáo hóa, tức là chỗ những vị Phật phân thân đó để giáo hóa. Thì như vậy báo thân hay là hóa thân cái chư Phật ở đâu thì Pháp Thân nó cũng trùm ở đó, không thiếu không vắng, cho nên nói rằng đi giáo hóa cùng hết. Lúc đó Đức Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời rồng giả xoa, càng pháp bà Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân, vân vân. Trước tất cả chúng hiện sức thành thông lớn, bài tướng lưỡi rộng dài lên tới trời phạm thế. Phạm thế tức là phạm thiên á. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng số tia sáng đủ màu sắc, phải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế, bài tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Thì như vậy cái đoạn này nói về hiện thần thông. Mà nói hiện thần thông á, sao các ngài không hiện cái bay đi hay là cái thân nhỏ biến thành lớn vân vân, mà lại hiện thần thông bằng cái le dài cái tướng lưỡi ra cho đến quả trời phạm thiên, rồi trong mỗi lỗ chân lông nó phóng hào quang sáng đủ màu sắc. Thì như vậy đó là mang cái ý nghĩa gì? Thì ở đây về cái lưỡi nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất theo trong kinh thường dạy nói rằng chư Phật ba đời không có nói dối, cho nên cái tướng lưỡi của Phật nó dài, le ra thì nó tới cái mí tóc, nghe, tới mí tóc. Thì như vậy ba đời không nói dối, cho nên lưỡi được dài tới mí tóc. Còn ở đây lưỡi dài tới cõi trời Phạm Thiên thì bao nhiêu đời không nói dối. Nghĩa là không biết muôn ức đời nào từ tu hạnh Bồ Tát tới thành Phật, Phật chưa từng nói dối, phải không? Bởi chưa từng nói dối cho nên biểu trưng rằng cái tướng lưỡi rộng dài thấu đến cõi trời Phạm Thiên. Đó là về cái ý nghĩa nói lên cái lời chân thật của Phật. Rồi cái nghĩa thứ hai là cái tướng lưỡi rộng dài để biểu trưng rằng Đức Phật khi mà đạt được cái chỗ viên mãn đạo quả rồi thì cái lời nói của Ngài nó đầy đủ mọi cái ý nghĩa. Lời nào mà trong kinh thường nói đó, lời nói của Phật nói ra trước, giữa, sau đều thiện. Lời nào cũng là hay, cũng là lành. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là lành, chứ không có sai lạc. Vì vậy mà đây nói lên cái diệu dụng của cái lưỡi, tức là cái lưỡi dài nghe vô kể, để cho chúng ta thấy rằng lời nói của Phật là cái lời nói quý báu vô lượng, không thể nghĩ bàn hết được. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Rồi tới cái phóng hào quang từ các lỗ chân long mà phát ra. Thì ở đây thì chúng ta có thể dùng cái thí dụ này. Thí dụ như ban đêm trong cái nhà này không có ngọn đèn nào hết, thì khi đó quý vị ở ngoài nhìn thấy có được ánh sáng hay không? Nếu mà trong nhà không có đèn thì ở ngoài mình dùng cái nhìn thấy nó tối mò tối mịt, phải không? Còn nếu mà ở trong nhà này đốt đèn hai ba ngọn đèn sáng sáng rực, thì tuy rằng cửa sổ cửa cái đều đóng nhưng mà ở ngoài chúng ta thấy có những tia sáng nó ló ra không, nó phóng ra không? Dù cửa sổ đóng nhưng nó cũng theo kẽ cửa mà nó có phát ra. Rồi các cái lỗ hở chỗ nào có nó đều phát ra hết. Thì như vậy để thấy rằng sở dĩ mà nó có được những cái tia sáng phóng ra là do ở trong có đèn sáng, phải không? Mà nếu trong không có đèn sáng thì tia sáng không bao giờ phóng ra được. Cũng như vậy nói lên rằng tâm Phật là cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Bởi tâm thanh tịnh sáng suốt cho nên mỗi lỗ chân lông đều phóng ra hào quang sáng suốt. Thì như vậy để biết rằng tất cả chúng ta tu cái nhân trong sạch là thanh tịnh, và cái trí tuệ hay là cái tánh giác sáng suốt, thì có cái nhân sáng suốt thì tự nhiên nó có cái quả sáng suốt. Và quả sáng suốt đó nó không phải giới hạn ở một nơi, ở một vùng, mà nó là trùm khắp hết. Bởi vậy cho nên nói rằng ánh sáng của khắp cả mười phương, soi khắp cả mười phương. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây muốn chỉ cho thấy cái phẩm thần lực này, muốn chỉ cho hội chúng thấy rằng ở trong chúng ta, hay nói chữ trong là một ngôn ngữ, ở nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác. Bởi có sẵn tánh giác cho nên thân này nó có thể phóng ra hào quang, tức là có ánh sáng nó phóng ra. Như vậy thì không phải riêng người nào có mà ai ai cũng có. Cho nên chúng ta tu thì rồi cũng được sáng suốt, cũng được đầy đủ những cái sức hào quang phóng ra như chư Phật, không có thua không kém. Đó là cái ý nghĩa nói lên bởi cái tâm thanh tịnh vô lượng cho nên cái trí huệ cũng sáng suốt vô lượng, mà trí huệ sáng suốt vô lượng cho nên nó phóng hào quang sáng cũng vô lượng. Đó là cái ý nghĩa về tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy, sao mới hoàn nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắn cùng chung cải ngón tay hai tiếng phan đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương đất đều sáu điệu vang động. Chúng sanh trong đó trời rồng Dạ Xoa, Càn Thấp Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu, A Già, Nhân cùng Phi Nhân vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi Ta Bà này vô lượng vô biên trong nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trong nghìn muôn ức vị Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có. Đến cái chỗ này chúng ta lại thấy một cái lạ nữa. Sau khi thu nhiếp thần thân, tướng lưỡi được rút trở lại bình thường, thì ngài lại tằng hán một tằng hán rồi khải móng tay. Cái tiếng tằng hán, tiếng khải móng tay đó, khải móng tay đó rung động cả bao nhiêu bầu trời, nghĩa làm cho tất cả các nước của mười phương đều rung động, đều vang động lên, rồi khiến cho những vị đó nương theo cái sức rung động đó mà nhìn về, thấy được cái cõi Ta Bà Phật đang thuyết pháp, và có Phật Đa Bảo ngồi trên tòa sư tử để mà chứng minh. Thì như vậy là ý nghĩa gì? Tại sao ngài không nói, ngài không làm gì mà ngài chỉ tằng hán với khải móng tay thôi? Thì cái điều này nếu không học thiền thì chúng ta thật là khó hiểu. Cũng như quý vị thấy Tổ Long Tế, khi người ta hỏi một câu nào ngài không đáp, mà có khi ngài đánh, có khi ngài hét, phải không? Như vậy thì tiếng hét đó có nghĩa gì? Chỉ là một tiếng hét, mà nhờ tiếng hét đó mà làm cho người ta ngộ đạo. Thì ở đây có khi các ngài khải móng tay, có khi ngài nhướng mày, có khi thì hét, có khi là hương hương chẳng hạn, phải không? Thì những cái hành động đó đều muốn nói lên cái gì? Tất cả cái ngôn ngữ chúng ta nói ra đều nằm ở trong cái đối đãi, mà cái gì nằm trong đối đãi thì cái đó nó không phải là cái chỗ cùng tột cứu kính. Cho nên nói tới chỗ cùng tột cứu kính thì không dùng ngôn ngữ nói đến được. Vì vậy mà khi muốn diễn tả cái chỗ cùng tột cứu kính đó thì các ngài hay dùng câu cái tằng hán, cái khải móng tay, tiếng nhiếp hoặc là tiếng hư hư chẳng hạn, để cho người ta thâm nhập được cái chỗ cùng tột đó. Mà quý vị nhớ, cái chỗ cùng tột tuyệt đối đó thì nó không có bị giới hạn nơi này nơi khác. Vì vậy mà nói trùm khắp cả mười phương, ở đây động thì tất cả nơi đều bị động. Như vậy thì để thấy rằng cái chỗ chân thật cứu kính là cái mà trùm hết, không có bị chặn đứng trong một phạm vi nào. Vì vậy mà mọi cái lời tằng hán, khải móng tay làm cho các nước mười phương đều chấn động, đều vang lên những cái tiếng lạ, để cho tất cả những vị khác đều hướng về đây mà nhìn thấy. Thì đó là cái ý nghĩa thâm sâu của nhà Phật, mà nhất là trong nhà thiền nó rõ ràng, nghĩa là không thể nào chúng ta dùng cái hữu hạn tức là cái đối đãi mà diễn tả được cái vô hạn không còn đối đãi. Do đó cho nên tới cái chỗ cứu kính cùng tột đó thì các ngài chỉ còn có cái tiếng tằng hán, tiếng khải móng tay, làm cho tất cả mọi nơi đều biết, đều cảm thông. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi Ta Bà nói thế này: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng hoái rải vào cõi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến, thí như mây nhóm biến thành màn báo trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Thì ở đây nghĩa là khi mà có những cái tướng trạng hiện ở trên rồi thì chư thiên liền báo cho chư Bồ Tát, các vị tỳ kheo ở các nơi hiểu rằng đó là cái hiện tướng của Phật Thích Ca đương thuyết pháp của cõi Ta Bà. Vì vậy cho nên các vị nên hướng về Phật tùy hỷ. Do đó cho nên các ngài liền niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là để chỉ cái lòng chiêm ngưỡng quý kính, đồng thời lại dùng các cái thứ đồ quý để cúng dường. Mà cúng dường bằng cách làm sao?
Cúng dường và ngồi tại chỗ bói tay cái ném đồ đó tới à, chứ không có đi đâu hết á, chứ không có dùng thần thông bay tới để mà hạ xuống cúng dường Phật, phải không? Ngồi tại chỗ bói tay ném cho tới đây à, thì quý vị mới thấy sao.
Rồi tới cuối cùng một câu nói rõ ràng: bấy giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Như vậy thì tới chỗ cuối cùng này thì chúng ta mới thấy cái lý nó rõ ràng. Bởi vì khi mà thể nhập được cái tri kiến Phật rồi, hay là pháp thân Phật rồi, thì mười phương đồng không có trong không có ngoài. Bởi không trong không ngoài cho nên trùm hết. Ở đây thanh tịnh thì nơi khác cũng thanh tịnh, ở đây không chướng ngại thì nơi khác cũng không chướng ngại. Vì vậy mà mười phương tức là một, một tức là mười phương, đồng không có riêng biệt. Đó là cái ý nghĩa mà các ngài ở đây chỉ cần vói tay ném cây hoa nó tới khỏi Ta Bà liền, khỏi có dùng thần thông đi cúng dường vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đó. Rồi
khi đó Phật bảo đại chúng: bậc thượng hạng Bồ Tát hải, thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghì như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên, trong nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chút lệ mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng vi yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Như vậy thì tới đây Phật quy kết lại, ngoài cái thần lực mà hiện ở trước của Phật, mình đã nói thần lực đó là bất khả tư nghì rồi. Vậy mà Phật nói tất cả thần lực của Phật vô biên không thể kể hết, mà đem cái khả năng thần lực của Phật mà chúc lệ, tức là dặn dò dạy bảo nói về công đức của kinh Pháp Hoa đó, thì cũng không thể nói hết được. Trải qua số kiếp lâu xa cũng không nói hết được. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng kinh Pháp Hoa là trùm hết tất cả cái diệu dụng, cái thần thông nào, diệu dụng nào, nó cũng sẵn nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Mà sẵn nằm trong kinh Pháp Hoa tức là nằm trong cái gì? Tri kiến Phật. Cho nên mình tu, mình học, đừng có ham luyện thần thông, mà phải làm gì? Mà phải biết mình có cái tri kiến Phật, quay về, đừng cho tâm chạy theo ngoại cảnh. Khi mình trở về được rồi, tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, thì đó mọi cái diệu dụng nó liền hiện bày, chứ khỏi cần đi tìm kiếm thần thông. Vì thần thông nào đi nữa cũng là cái tướng hư dối, mà từ cái thể mà được thì mọi cái dụng theo đó mà có. Thể không được mà tập cái dụng thì cái dụng đó cũng chỉ là cái dụng tạm thời thôi, chứ không phải cái dụng thiệt. Vì vậy cho nên cái người tu phải biết cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn. Như vậy mình mới thấy Phật dùng thần lực của Ngài
Ngài le lưỡi dài tới cõi trời Phạm Thiên, phóng quang từ các lỗ chân lông, vân vân. Rồi tầng hán cái thì quả đất, các quả đất mười phương đều rúng động. Như vậy mà chưa nói, không đủ sức nói hết cái vô dụng của Kinh Pháp Hoa. Thì như vậy mình mới thấy cái thể là cái chân thật, cứu kính cùng tột. Cho nên mọi cái dụng nào muốn diễn đạt được cái thể đó đều diễn đạt không tới, không hết. Chứ nếu mà mình cứ chạy theo những cái dụng nhỏ nhặt mà bỏ quên cái thể, thì đó là cái tu theo ngọn mà mất gốc. Còn người tu Phật chân chánh, tức là trở về gốc, rồi tự nó phát ra cái diệu dụng, hay là cái ngoại cái sức thành thông đó, thì cái thành thông đó từ gốc mà phát ra, chứ không phải từ cái luyện tập mà được. Thì đó mới là cái chân chính. Như vậy thì cái chỗ này Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng mọi cái diệu dụng bất khả tư nghì đó đều gốc từ cái tri kiến Phật mà ra. Bởi vì tri kiến Phật là thể, là gốc, còn thành thông diệu dụng là ngọn, là dụng. Cho nên cái dụng không thể nói hết được cái gốc, hay là cái dụng không thể nói hết được cái thể, cái ngọn không thể biết hết được cái gốc. Đó, thì quý vị hiểu được cái ý nghĩa nó rành rẽ như vậy, thì chúng ta không còn lấy gì làm lạ nữa. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói, biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà được vô thượng chính đẳng tính giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Thì như vậy, ở đây Phật nói rằng có kinh Pháp Hoa ở đâu là ở chỗ đó nên dựng tháp cúng dường. Như vậy thì có kinh Pháp Hoa thì chỗ đó dựng tháp cúng dường, bây giờ người ta in là 5-7 ngàn bộ thì tháp làm sao dựng cho nổi, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta chỉ viết kinh Pháp Hoa bằng văn tự, bằng chữ nghĩa, thì cái Pháp Hoa đó là cái tiếng bên ngoài. Còn cái Pháp Hoa ở đây Phật nói là tri kiến Phật. Mà nếu ở đâu người ta nhận được tri kiến Phật, hay là ngộ được tri kiến Phật, thì ở đó là cái chỗ sẽ phát hiện chư Phật, phải không? Mà chỗ đó là đáng cho chúng ta dựng tháp, chúng ta cúng dường rồi. Bởi vậy cho nên hiểu cái nghĩa kinh Pháp Hoa, tức là hiểu cái nghĩa tri kiến Phật, chứ đừng có mắc kẹt trên cái chữ nghĩa thường. Bởi vậy nên Phật mới nói rằng chỗ đó kinh Pháp Hoa này có ở chỗ nào thì chỗ đó là đạo tràng, các đức Phật đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi ở đó chuyển pháp luân, rồi ở đó nhập niết bàn. Thì nói cách khác hơn thì Phật nhân, Phật quả đều nằm sẵn trong kinh Pháp Hoa hết, chứ không có thiếu thốn chỗ nào. Bởi vì cái tri kiến Phật mà chúng ta sống được, nhận được, trở về được, thì tất nhiên cái Phật quả chúng ta sẽ được. Thì cái nhân, cái quả trong đó trùng cả chuyển pháp luân, rồi trùng cả nhập niết bàn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật muốn nói cái diệu dụng của kinh Pháp Hoa là vì đó là cái nhân Phật, mà cái nhân đó là cái thể chẳng sanh chẳng diệt, nó trùng khắp cả mười phương. Khi chúng ta nhận được cái nhân đó rồi thì chúng ta tu hành sẽ đạt được cái quả Phật, mà khi đạt được quả Phật rồi thì mọi cái diệu dụng nó sẽ đầy khắp, không thiếu vắng một cái gì. Thì quý vị nhớ rõ ràng rằng trên con đường tu, chúng ta biết được mình có Phật nhân, mà Phật nhân này không phải Phật nhân có tính cách giới hạn, mà là vô hạn. Bởi vậy cho nên mình tu, khi mà tu không phải làm cái gì khác hơn là mình dẹp bỏ mọi cái chướng, mọi cái ngại mà che khuất cái nhân đó, và cái chướng ngại hết thì gọi đó là Phật quả, chứ không phải làm gì thêm cho cái nhân, mà gọi là cho cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đã đủ, chỉ vì vậy cái vô minh phiền não nó che khuất. Vậy cho nên chúng ta dứt hết vô minh phiền não thì gọi đó là thành Phật quả. Thì cái quả nó không ngoài cái nhân à, cho nên nói là nhân và quả nó không tách rời nhau. Rồi tiếp,
đây là đến cái phẩm thứ 22, tên là phẩm chúc lụy. À, cái phẩm này nó có nhiều nghi vấn, bởi vì theo nguyên tắc á, thì chúc lụy là lời dặn dò sao chót, mà lời dặn dò sao chót nó phải nằm ở cuối kinh. Mà tại sao kinh Pháp Hoa này phẩm chúc lụy lại nằm ở một phần, kêu bằng 2/3 kinh, chứ nó không ở cuối? Thì như vậy là ý nghĩa gì mà lại có cái phẩm chúc lụy này? Thường thường á, cái chúc lụy gọi là lưu thông, thuộc phần lưu thông, mà lưu thông tức là phải phần chót, mà sao lại xen ở giữa như vậy? Cho nên nhiều người đặt câu hỏi, có lẽ là khi các ngài phiên dịch đặt lộn hay chăng, thì có cái nghi đó. Nhưng ở đây chúng ta thông cảm được cái đặc tài của ngài Kumarathap, ngài không bao giờ lộn lầm lẫn khi đặt ở đây á, bởi vì nó có cái tính cách thế này. Như từ ở trước tôi đã giải thích cho quý vị thấy á, ngang cái phẩm, ngay từ cái phẩm hiện bảo tháp cho tới đây á, tới phẩm chúc lụy là dứt được một cái đoạn gọi là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. À, thị và ngộ, bởi xong cái phần thị và ngộ rồi cho nên ở đây có cái lời dặn dò. Mà dặn dò để làm gì? Kinh Pháp Hoa, tức là tới phần hành trì, à, gọi là nhập. Cho nên sau cái phẩm này thì từ đó về sau gọi là nhập Phật tri kiến. À, như vậy thì cái phần này là phần kết thúc của cái thị và cái ngộ. À, để mà thực hành, đi tới phần sau là thực hành, chứ không phải là kết thúc toàn bộ kinh. À, như vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa mà ngài đặt nó nằm ở chỗ này. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh các của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên phải một lòng lưu vố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Thật ba phen xoa đảnh các vị đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Cái đoạn này thì Phật giải thích cho mình hiểu, nghĩa là phần chót ở đây là khi đã ngộ rồi, tức là thị và ngộ. Ngộ xong thì bây giờ làm gì nữa? Tức là nhập, tức là tới phần hành. Cho nên tới đây là Phật xoa đảnh các vị Bồ Tát, à, mày căn dặn. Căn dặn bởi gì? Là ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập, à, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này tu tập, nhớ hai chữ đó. Nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải một lòng lưu vố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. À, như vậy thì ta đã tu tập pháp này và được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì các ông cũng phải tu tập và truyền bá cái pháp này. Thì như vậy đó, tu tập rồi mới truyền bá, chứ không phải nói truyền bá mà khi đó mình không có tu tập. Phật ba phen xoa đảnh các vị Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập, à, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng. Thọ trì tức là tu tập rồi chứ gì. Đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Thì như vậy ba lần căn dặn, à, gọi là chúc lụy á, chữ chúc là phó chúc, chữ lụy là dặn dò mãi mãi á, nghĩa là dặn dò nhiều lần như vậy.
ra là lụy. Tuy vậy thì cái sự nhắc nhở trong cái phút cuối cùng khuyên mọi người phải cố gắng thực hiện cho được cái điều đó, thì như vậy ba phen dặn dò đó thì gọi đó là chúc lụy.
Thì các vị Bồ Tát khi nghe cái lời dặn dò đó thì sẽ sao, thì ở đoạn sau sẽ nói.